Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình điểm sách do Đào Trung Đạo phụ trách. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu quyển tiểu thuyết The Girl Who Kicked The Hornet's Nest, Thiếu nữ đá vào tổ ong bắp cày của Stieg Larsson. Trong những chương trình điểm sách trước đây, chúng tôi đã có dịp giới thiệu hai tập đầu của bộ Trinh thám Trường Thiên 2000 trang Thiên Niên Kỷ của nhà văn Thụy Điển Stieg Larsson, là các cuốn Thiếu nữ có hình xăm con rồng, Thiếu nữ đùa với lửa. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tập thứ ba, cũng là tập cuối, Thiếu nữ đá vào tổ ong bắp cày. Để dễ theo dõi tình tiết trong quyển này, xin được sơ lược về hai quyển trước. Hai nhân vật chính trong bộ Trường Thiên này là anh chàng ký giả can đảm theo đuổi sự thật Michael Blomqvist và cô gái trẻ Lisbeth Salander, có một tính cách khá thông minh độc đáo, một tuổi thơ khổ đau nhiều bóng tối và một khả năng tin tạc tài tình. Trong tập đầu Thiếu nữ có hình xăm con rồng, Michael sau khi bị kết án oan vì đã dám viết những bài phóng sự phanh phui sự thực về đại gia Hans Erik Wennerstrand, đã được một đại gia khác là Henrik Wenger thuê làm một cuộc điều tra về cái chết bí ẩn của người cháu gái của ông nhiều năm trước đây. Tuy được giao phó công việc này, nhưng Michael cũng không được Henrik hoàn toàn tin cậy. Nên ông đã thuê một văn phòng thám tử tư theo dõi Michael. Văn phòng này cử Lisbeth theo dõi Michael. Nhưng rốt cuộc hai người lại trở nên đôi bạn thân thiết. Khi còn nhỏ, Lisbeth đã bị giam vào trong một bệnh viện tâm thần. Và suốt thời gian này, cô bé Lisbeth đã cự tuyệt hợp tác với các bác sĩ cũng như nhân viên trong bệnh viện. Khi trưởng thành, Lisbeth chịu một phán quyết của tòa án đặt cô dưới sự giám sát về tài chính của một người bà con. Vì Lisbeth không thể nào làm chủ việc tiêu tiền. Và người này sau đó đã cưỡng hiếp cô nên bị lãnh án tù. Kết thúc tập đầu, Stieg Larsson cho biết sau sự thành công của cuộc điều tra, Michael và Lisbeth chia tay, dù trong lòng Michael không muốn. Sang đến tập thứ hai, Thiếu nữ đùa với lửa, Lisbeth trở thành nhân vật chính. Sau khi chia tay với Michael, Lisbeth dùng computer đánh cắp một số tiền lớn trong tài khoản của một tay kinh tài bất chính. Nên cô có tiền làm một chuyến du hành không mục đích. Vì Lisbeth quá buồn chán đời sống, Lisbeth thay đổi về ngoại diện và tình cờ dừng chân ở Granada. Có lẽ từ trong đáy tâm hồn bí ẩn của cô, Lisbeth muốn đi thật xa để tránh gặp mặt Michael. Phần nào cũng vì anh chàng này là nhà báo trung niên, có tật cùng lúc gian díu với quá nhiều phụ nữ. Ở cuối tập 2, Stieg Larsson cho độc giả biết Lisbeth bị bắn trọng thương, có một viên đạn nằm trong sọ.
Tưởng đã xa nhau hẳn, chẳng ngờ Michael trong khi theo đuổi cuộc điều tra về việc buôn bán phụ nữ đưa ra nước ngoài, cung cấp cho những ổ mại dâm, anh đã gặp lại Lisbeth trong một hoàn cảnh oái âm. Vì hệ thống cảnh sát điều tra tội phạm ở Thụy Điển thời đó lại là một ổ tham nhũng, nên thay vì đi tìm sự thực, bọn này lại ngụy tạo hồ sơ để đánh lạc hướng dư luận xã hội và gây ra ba vụ án mạng bí ẩn, thủ tiêu những kẻ có liên can hay có thông tin về đường dây buôn người. Lisbeth Salander bị gán ghép là nghi can chính của ba vụ giết người này và bị lùng bắt, nên Lisbeth tuy bị trọng thương nhưng vẫn phải tìm cách bỏ trốn biệt tích. Sự thật hóa ra, kẻ đầu sỏ nắm đường dây này lại chính là Alexander Zalachenko, cha đẻ của Lisbeth, vốn là một điệp viên KGB đào ngũ. Nay đang hợp tác với bọn sĩ quan an ninh, làm ăn trong bóng tối, và chúng cũng đang âm mưu tìm cách thủ tiêu Lisbeth. Cánh tay phải đắc lực của Zalachenko không ai khác hơn là Niederman, con trai của Zalachenko, anh cùng cha khác mẹ của Lisbeth. Mặc dù những cố gắng của Michael và bạn bè, cũng như một vài sĩ quan an ninh lương thiện, muốn minh oan cho Lisbeth, nhưng việc truy cập những hồ sơ về Lisbeth gặp rất nhiều trở ngại, phần vì những hồ sơ này được lệnh bảo mật tối đa, phần khác, trong nhiều tập hồ sơ, có khá nhiều tờ bị mất. Mở đầu tập 3 thiếu nữ đá vào tổ ong bắp cày, tác giả mô tả chi tiết cảnh Lisbeth nửa đêm được trực thăng khẩn cấp đưa vào bệnh viện Sahlgrenska ở tỉnh Gothenburg, khá xa thủ đô Stockholm chữa trị, và vị y sĩ trực đêm đó là bác sĩ Jonasson. Lisbeth bị đạn bắn vào vai, nhưng nguy ngập nhất là một viên đạn bắn trúng phía dưới tay trái, đầu đạn không xuyên qua sọ, mà nằm lại trong đầu Lisbeth. Trong cùng chuyến trực thăng cấp cứu đó, còn có Zalachenko, cũng bị trọng thương vì mặt và chân có những vết thương nặng do một cây gậy sắt đập vào. Cảnh sát, qua lời chỉ dẫn của Michael Blomqvist, ký giả và cũng là chủ nhiệm tờ Thiên Niên Kỷ. Địa điểm xảy ra án mạng là một nông trại. Không bao lâu sau, lực lượng cảnh sát đến bệnh viện và Michael được cho biết lực lượng an ninh có lệnh truy nã Lisbeth Salander từ mấy tuần nay vì cô gái này bị nghi là thủ phạm của 3 vụ giết người ở Stockholm. Do đó, Lisbeth được lực lượng an ninh canh phòng cẩn mật ở bệnh viện.
Điều lạ lùng là dù bị trọng thương ở đầu và vai, nhưng Lisbeth một lần nữa đã tránh được lưỡi hái của tử thần. Phan cũng nhờ lòng tận tụy của bác sĩ Johansson. Cho đến khi tỉnh dậy, Lisbeth cũng không biết Zalachenko cũng đang nằm điều trị ở một phòng không xa bệnh viện này. Trong suốt 100 trang sách mở đầu, tác giả mô tả rất cặn kẽ về những hoạt động ghê gớm của cơ quan an ninh SAPO đang âm mưu khi nào Lisbeth tạm thời bình phục sẽ di chuyển cô trở lại cái bệnh viện tâm thần thời niên thiếu Lisbeth đã bị giam lỏng ở đó. Zalachenko tuy bị thương nặng nhưng biết phòng Lisbeth nằm cách phòng mình không xa, nên một hôm đã cố lết đến phòng con gái để thực hiện ý định giết Lisbeth. Nhưng cô gái thông minh này luôn luôn về phòng. Nghe tiếng chân lết về phía phòng mình, Lisbeth tỉnh dậy và cố gắng lết từ giường đến cái bàn làm việc của người y tá, chụp lên một chiếc bút chì dài đã vót nhọn, thủ sẵn bên mình, rồi kéo chăn đắp ngang cằm, giả vờ ngủ và chờ đợi. Vì Stephen Clarkson đã khôn khéo chọn cách kể chuyện trong suốt bộ sách theo lối viết nhật ký của nhiều nhân vật xoay quanh vụ án, nên tạo được sự hồi hộp cao độ cho người đọc. Vì vụ án liên quan tới rất nhiều nhân vật, nên người đọc phải theo dõi kỹ từng trang sách mới có thể hiểu đầu đuôi câu chuyện. Nhất là những chi tiết tác giả đưa ra về chính trị của nước Thụy Điển trong những năm cuối thập niên 60, khi đó nền dân chủ đang xuống dốc vì chính quyền bị bộ máy công an tham nhũng tàn bạo, lũng đoạn. Nhất là một bộ phận mật vụ SAPO rất bí mật, chỉ một số rất ít người được biết. Tác giả đưa vào chuyện cả những nhân vật có thực lẫn những nhân vật hư cấu, tạo nên những mối liên hệ chằng chịt giữa những người tốt và những kẻ xấu. Kẻ xấu dĩ nhiên là những nhân viên mật vụ SAPO, bác sĩ và nhân viên y tế tay sai của nhóm này. Người tốt là bạn bè của Michael và Lisbeth. Tuy Lisbeth bị canh phòng cẩn mật, nhưng cuối cùng Michael cũng đưa vào cho Lisbeth được một máy computer. Và từ đó hai người có thể liên lạc với nhau và truy tìm, thu thập những thông tin để chuẩn bị cho ngày Lisbeth sẽ phải ra tòa. Vì Michael quá năng động điều tra, thu thập thông tin về những âm mưu của bọn mật vụ, nên tính mạng của anh không khỏi bị đe dọa, nhiều lần chết hụt. Về Lisbeth, cô thoát phần lớn cũng nhờ bác sĩ Johansson phụ trách việc giải phẫu vết thương trong sọ cô, là người công chính đã ngăn cản được những âm mưu ám hại Lisbeth. Không những thành công lấy được cái đầu đạn ra, giúp cho Lisbeth nhanh chóng bình phục, mà còn giúp cô trốn thoát khỏi bệnh viện. Suốt 400 trang phần sau quyển truyện là những cảnh mô tả những gì xảy ra trong cơ quan mật vụ, trong tòa soạn báo Thiên Niên Kỷ, trong những tiệm ăn, tiệm rượu, những người của hai phe mật vụ và bạn bè của Michael gặp nhau, cũng như cảnh tòa án xử Lisbeth.
Nhờ những chứng cứ nhóm Michael thu thập được, cũng như những hồ sơ bệnh lý ngụy tạo căn bệnh thời niên thiếu Lisbeth đã lấy được, nên khi ra tòa, tuy Lisbeth thoát khỏi bản án sát nhân do Sabo chủ mưu, nhưng Sabo vẫn cố tìm cách giam Lisbeth vào bệnh viện tâm thần. Kết cục của phiên xử làm người đọc hài lòng. Những nhân viên an ninh bị vạch trần tội ác và bị kết án. Kết cục này có được là nhờ những nỗ lực của Michael và các bạn, cũng như nhờ có nữ luật sư Giannini tài ba và công chính, dùng những bằng chứng đầy thuyết phục do Michael và các bạn cũng như chính Lisbeth cung cấp. Trước tiên, Lisbeth phải được chứng minh là vô tội, sau đó mới đến việc vạch trần tội ác của Sapo và đồng bọn. Phiên tòa kết thúc với phần thắng về Lisbeth. Cảnh cuối trong truyện, tác giả cho thấy tài năng của Lisbeth cuối cùng đã giúp cô thoát hiểm. Đó là cuộc đụng độ giữa người anh cùng cha khác mẹ Niederman và Lisbeth trong một căn nhà kho của Zalachenko và đồng bọn. Vì Lisbeth muốn tìm hiểu căn nhà kho là hang ổ của Zalachenko và đồng bọn sau khi được tòa án minh oan, Lisbeth không ngờ Niederman vẫn theo dõi mình, nên đã bí mật chờ Lisbeth ở căn nhà kho này với ý định sẽ hạ sát của em gái nguy hiểm này. Cũng ở cảnh cuối cùng này, tác giả cho người đọc biết chính Zalachenko là người đã bắn trọng thương Lisbeth, và Lisbeth đã chặt đứt một phần bàn tay phải của Niederman trước đây, biến Niederman trở thành mất cảm giác đau đớn sau khi dưỡng bệnh. Cuộc đụng độ một mất một còn thật gây cấn giữa hai anh em, với kết thúc là nhờ trí thông minh và khả năng giết người, cuối cùng Lisbeth đã dùng một cây súng bắn đinh từ một chỗ ẩn nấp kín phía dưới Niederman trong lúc tên này cuồng nộ lùng sục để giết Lisbeth, bắn hai chân Niederman dính cứng xuống sàn gỗ khiến hắn thúc thủ. Tay cầm cây súng bắn đinh đứng trước mặt người anh cô thù hận, Lisbeth không hạ sát Niederman nhưng gọi báo cho cảnh sát biết đến bắt Niederman. Nhìn chung, quyển Thiên Niên Kỷ của Stieg Larsson là một quyển truyện trinh thám hấp dẫn, đã thu hút được hàng triệu người đọc khắp thế giới. Chỉ có điều đáng tiếc là tác giả của bộ truyện đã từ trần trước khi tác phẩm được ra mắt, cho nên ông đã không được nhìn thấy sự thành công rực rỡ của mình.